là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố và triển khai các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định đồng chí Đỗ Việt Bách thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ. Quyết định đồng chí Trần Ngọc Thư thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Trấn Yên. Quyết định đồng chí Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình, chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quyết định đồng chí Trần Việt Quý thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quyết định đồng chí Lê Chí Hà thôi giữ chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Chí Hà giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lã Tiến Ngọc, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Trấn Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định giao phụ trách Sở Xây dựng đối với đồng chí Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm. Đồng chí khẳng định việc điều động luân chuyển 11 đồng chí lần này là một bước cụ thể hóa kế hoạch số 138 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023-2025. Quá trình thực hiện các bước trong công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn xem xét, bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. Qua đó tạo điều kiện cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới có cơ hội tiếp tục phấn đấu, rèn luyện qua nhiều môi trường công tác, đồng thời cũng là một bước chuẩn bị nguồn nhân sự cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc các đồng chí được lựa chọn để điều động luân chuyển bố trí công tác mới lần này là minh chứng cho quá trình nỗ lực phấn đấu rèn luyện, kết quả công tác và đóng góp của các cán bộ trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời thể hiện sự ghi nhận tin tưởng đánh giá cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cá nhân từng đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới phải chủ động nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận với công việc, không để chậm trễ, ách tắc, gián đoạn. Trên cương vị công tác mới phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, khiêm tốn học hỏi đồng chí đồng nghiệp, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức về mọi mặt, phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm đã tích lũy được cùng với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương đoàn kết, đồng lòng, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt là tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, các nghị quyết kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh và các chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị nơi có cán bộ được điều động, bổ nhiệm, phân công công tác mới cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ lãnh đạo sớm tiếp cận công việc, phát huy dân chủ, giữ vững trật tự kỷ cương, đoàn kết đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt các đồng chí nhận quyết định công tác mới, đồng chí Đỗ Việt Bách, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí trong thường trực Ban thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách công tác mới. Đồng thời khẳng định, việc nhận nhiệm vụ mới là vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn lao trước tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cơ quan, địa phương, nơi công tác. Trên cơ sở đó, đồng chí hứa sẽ tận tâm, tận lực cùng tập thể cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Năm 2023, ngành giáo dục đã tích cực tham mưu, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đặc biệt, thứ hạng của giáo dục Yên Bái đã tăng 2 bậc so với năm 2022 trên phạm vi cả nước. Trong năm, toàn tỉnh có gần 800 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, các môn văn hóa, trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh, quốc gia, tăng 103 giải so với năm học trước, đứng thứ 5 về số giải trong 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 27 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm trước và tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Trong năm qua, có 2 học sinh được tham gia thi chọn các đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế, có 1 dự án đạt giải 3 và 1 dự án đạt giải triển vọng trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cho phổ thông đạt gần 99%. Trong năm 2023, tỉnh cũng đã công nhận 85 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trường mầm non phổ thông đã thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số trong trường học. Đến nay, có 127 trường đã hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chuyển đổi số theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy.
Thời gian qua, cùng với công tác tư vấn hỗ trợ giải quyết việc làm, công tác chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái được các cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ, hỗ trợ kịp thời cho các lao động ổn định cuộc sống khi bị thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2023, cùng với việc giải ngân hơn 60 tỷ đồng cho trên 3.800 trường hợp theo chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tỉnh cũng đã hỗ trợ học nghề cho 51 người với tổng số tiền 275 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 3.900 người, tổ chức khảo sát thu thập thông tin người tìm việc qua nhiều kênh, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để khớp cung cầu lao động trên địa bàn. Chính sách chi trả bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB tổ chức chương trình thiện nguyện trường học số vùng cao OSB và những người bạn hoàn thành lắp đặt trạm VSAT pin mặt trời cho điểm trường Háng Á, xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải. Chương trình được OSB Group cùng các cán bộ, nhân viên tập đoàn và công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật tài trợ. Điểm trường Háng Á nằm cách trung tâm xã Hồ 4 khoảng 10 km với địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Điểm trường hiện có 44 học sinh, chủ yếu là dân tộc Mông. Trước đây, điểm trường Háng Á chưa có điện lưới, việc học tập của các em học sinh gặp nhiều khó khăn. Để phục vụ cho việc học tập, các em học sinh phải sử dụng đèn pin hoặc đèn dầu, gây ảnh hưởng đến thị lực và hiệu quả học tập. Chương trình thiện nguyện trường học số vùng cao OSB và những người bạn được thực hiện nhằm mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng cao. Thông qua chương trình, điểm trường Háng Á đã được lắp đặt VSAT pin mặt trời, giúp các em học sinh có thể tiếp cận với nguồn tri thức và thông tin rộng lớn trên thế giới. Việc lắp đặt trạm VSAT giúp em học truy cập Internet, sử dụng các phần mềm học tập trực tuyến, tham gia các lớp học trực tuyến, nâng cao hiệu quả học tập. Đồng thời, trạm VSAT cũng giúp em học sinh có thể kết nối với thế giới bên ngoài, tìm hiểu về nền văn hóa khác nhau, mở rộng tầm nhìn. Pin mặt trời được lắp đặt tại các điểm trường Háng Á, giúp cung cấp điện năng cho các thiết bị điện tử để học sinh có thể học tập và sinh hoạt trong điều kiện ánh sáng tốt hơn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã phát hiện 3.470 trường hợp vi phạm. Đã lập biên bản làm việc 52 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 163 trường hợp, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp, tước phù hiệu 2 tháng đối với 1 trường hợp xe khách. Trong đó, kiểm tra tải trọng xe và kích thước thành thùng, lực lượng thanh tra giao thông đã tiến hành cân kiểm tra 1.274 lượt phương tiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 19 trường hợp, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp. Kiểm tra xếp hàng hóa trên xe tại các đầu mối bốc xếp hàng 120 lượt phương tiện, phát hiện 9 phương tiện vi phạm, xử phạt gần 21 triệu đồng. Ngoài ra là các vi phạm khác như lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán, san gạt đất đá ảnh hưởng đến hệ thống cống thoát nước, tập kết vật liệu dưới lòng lề đường. Nhờ đó đã góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 đối với dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, dự kiến được Quốc hội xem xét cho ý kiến dự án tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết khi Quốc hội thông qua nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu đã yêu cầu phải rà soát tổng thể với pháp luật về ưu đãi đầu tư, các luật về thuế, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nên chăng rà soát lại cái gì luật hóa được, luật hóa tối đa, không để cho các văn bản hướng dẫn chỉ về kỹ thuật, hồ sơ chứ không được làm luật khung, luật ống, đó là nguyên tắc, nhất là đối với thuế, thuế phải được Quốc hội quyết về luật, trường hợp nào thì giao cho Thường vụ Quốc hội. Hiến pháp đã ghi như thế rồi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với việc bổ sung dự án luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, đồng thời đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi bổ sung thêm luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế thu nhập doanh nghiệp vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh. Trong bối cảnh kinh tế quốc tế nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam năm 2023 vẫn ghi nhận những tín hiệu phục hồi khá rõ nét. Các tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng quyết tâm tháo gỡ khó khăn cùng các giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ sẽ là những yếu tố tạo ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và tạo đà cho bước tiến chung trong trung hạn. Trao đổi với báo Tiếng Nói Việt Nam, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, bên cạnh những kỳ vọng, những thách thức, nền kinh tế năm 2024 đang hiện ra rất rõ nét bởi bối cảnh chung, xung đột diễn ra ở nhiều nơi, vẫn diễn ra gay gắt. Chuỗi cung ứng toàn cầu về linh phụ kiện xuất khẩu vẫn đứt gãy, các nước lớn đang gia tăng các biện pháp bảo hộ ngày càng rõ rệt. Điều này đã và đang tác động rõ rệt đến Việt Nam năm 2023 và chưa có dấu hiệu chấm dứt vào năm 2024. Những yếu tố tiêu cực hạn chế của nền kinh tế đã được nhìn nhận và giờ là lúc tìm giải pháp để khắc phục. Hy vọng trong năm 2024, chính phủ, các bộ ngành địa phương nhìn thẳng vấn đề, có đối sách hợp lý, sẽ có dư địa tăng trưởng cao hơn, tốt hơn nhằm thực hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Cùng với việc thực hiện thưởng Tết dương lịch, các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức tại các địa phương cũng có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán. Có những địa bàn dự kiến mức thưởng khá cao, với đa số người lao động Tết dương lịch 2024 không chỉ ấm bởi thời tiết mà còn bởi những chất chiêu quan tâm, chăm lo thiết thực và kịp thời. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2023, tổng trị giá tiền và quà hỗ trợ cho các đối tượng chính sách xã hội là hơn 12,3 nghìn tỷ đồng, cho thấy sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, từng địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2024 đã đến, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, thì những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong năm qua, đặc biệt là sự ổn định xã hội trên cơ sở thực hiện tốt công tác an sinh. Trong đó có chăm lo cho các đối tượng chính sách, những chất chiêu và nỗ lực của các doanh nghiệp, địa phương và chính phủ để lo Tết ấm cho người lao động sẽ là mảnh đất tốt để xuân về những mầm hy vọng bật xanh, tươi tốt và sum suê. Cùng đề cập vấn đề này, theo báo Quân đội Nhân dân, thưởng Tết luôn là vấn đề được nhiều người lao động cũng như cả xã hội quan tâm. Tuy nhiên, đây không phải là quy định bắt buộc, thưởng hay không thưởng, mức thưởng ra sao, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Có một thực trạng đáng buồn là do chưa đồng thuận về vấn đề thưởng Tết. Đây đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra khúc mắc mâu thuẫn giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, thậm chí còn xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc tập thể, để lại nhiều hệ lụy xấu. Điểm hài hòa chỉ có thể có được khi trước Tết, chủ doanh nghiệp phải nhận thức được rằng thưởng Tết tuy không bắt buộc theo luật định, nhưng trên thực tế lại là khoản thu nhập được đa số người lao động, không kể mức lương cao thấp mong chờ nhất trong năm. Đây không chỉ đơn thuần là việc hỗ trợ người lao động sau một năm làm việc vất vả, mà còn là việc chứa đựng ý nghĩa văn hóa nhân văn, là một hình thức thiết thực để chăm lo người lao động, vốn quý trực tiếp tạo ra sự phát triển của doanh nghiệp, hài hòa trong thưởng Tết, tất cả cùng thắng, không chỉ là mong mỏi của mỗi người lao động, chủ doanh nghiệp mà còn là của cả xã hội. Vụ việc bớt xén khẩu phần ăn xảy ra tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, Lào Cai đã khép lại những thông tin ấm áp có hậu. Vào bữa sáng, mỗi học sinh được ăn đủ khẩu phần gồm một gói mì tôm và một quả trứng. Chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ học sinh là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Dẫu chỉ là một trường hợp cá biệt nhưng nếu một trong ba chân kiềng kể trên có vấn đề, ai có thể khẳng định sẽ không xảy ra những vụ việc tương tự. dư luận đúng đắn là một thứ vũ khí tốt, nhờ đó mà không ít vụ việc được phát hiện xử lý nhanh chóng. Tuy nhiên, nói việc của người khác bao giờ cũng dễ và sự việc có thể bị đẩy đi quá đà, theo chiều hướng tiêu cực, thậm chí gây chia rẽ, tranh cãi không cần thiết. Vì thế, không ai khác, chính các bậc phụ huynh phải tăng cường trách nhiệm với con em mình bằng việc quan tâm tham gia theo dõi, giám sát chất lượng bữa ăn đã được nhà trường công bố công khai thay vì chỉ đóng tiền rồi kệ. Khi thức rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chắc chắn chúng ta sẽ hạn chế tối đa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Hãy đồng hành thay vì bỏ bê và phó mặc trách nhiệm cho nhà trường.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Chính phủ Nhật Bản cho biết trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra miền trung nước này vào ngày đầu năm mới đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra vào chiều 1 tháng 1 đã phá hủy nhiều tòa nhà, gây mất điện diện rộng và khiến người dân ở một số khu vực ven biển phải sơ tán đến vùng đất cao hơn. Tính đến tối 1 tháng 1, chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán hơn 97.000 người ở 9 quận bờ biển phía tây của đảo chính Honshu. Trận động đất cũng gây ra những đợt sóng cao khoảng 1 mét dọc theo bờ biển phía tây của Nhật Bản. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận các đợt sóng thần ở nhiều nơi trên biển phía đông của nước này. Quân đội Israel ngày 1 tháng 1 cho biết hàng nghìn binh sĩ nước này sẽ rời khỏi dải Gaza trong đợt rút quân đầu tiên kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực của Gaza, đặc biệt là thành phố phía nam Khan Yunis và các khu vực trung tâm của lãnh thổ. Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được các mục tiêu, bao gồm cả việc xóa sổ Hamas, lực lượng đã điều hành Gaza trong 16 năm. Quân đội Israel cho biết 5 lữ đoàn, tương đương vài nghìn binh sĩ sẽ được rút khỏi Gaza trong những tuần tới để huấn luyện và nghỉ ngơi. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, IDF đang lên kế hoạch triển khai quân trong những tháng kế tiếp. Hải quân Mỹ ngày 1 tháng 1 cho biết tàu sân bay Guilford sẽ quay trở lại cảng ở Virginia, Hoa Kỳ, chấm dứt việc triển khai tới phía đông Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ Israel sau cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas. Ford chạy bằng năng lượng hạt nhân là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ với hơn 4.000 nhân viên và 8 phi đội máy bay. Động thái tàu Ford được điều đến Địa Trung Hải trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho sự ủng hộ của Hải quân Mỹ đối với Israel sau cuộc tấn công của Hamas. Ford chạy bằng năng lượng hạt nhân là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ với hơn 4.000 nhân viên và 8 phi đội máy bay. Động thái tàu Ford được điều đến Địa Trung Hải trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho sự ủng hộ của Hải quân Mỹ đối với Israel sau cuộc tấn công của Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gia hạn triển khai Ford 3 lần với hy vọng sự hiện diện của tàu sân bay sẽ ngăn cản Iran và các nhóm liên kết với Iran, đặc biệt là Hezbollah của Liban tấn công Israel. Nhóm phiến quân Houthi liên kết với Iran ở Yemen đã tấn công các tàu chở dầu thương mại và tàu container ở Biển Đỏ bằng máy bay không người lái và tên lửa, làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga hy vọng sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng Nga sẽ không từ bỏ quan điểm của mình. Phát biểu trong cuộc gặp với các binh sĩ thương mại tại một bệnh viện ở Moscow, ông Putin khẳng định Ukraine không phải là kẻ thù của Nga. Tổng thống Nga cho rằng một số quốc gia phương Tây không chấp thuận quy mô quốc gia hiện tại của Nga và muốn chia rẽ nước Nga. Tuy nhiên, so với trước đây, quan điểm của phương Tây về cuộc khủng hoảng Ukraine đang thay đổi. Phương Tây bắt đầu thảo luận về các cuộc đàm phán và bắt đầu tìm cách chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn dân chung tay quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt, Yên Bái đã hoàn thành mục tiêu làm mới, sửa chữa trên 1.600 ngôi nhà, vượt kế hoạch đề ra. Khi năm mới gõ cửa, những ngôi nhà mới được bàn giao đã đem lại sự ổn định, lan tỏa thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc, an cư cho nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tạo động lực và niềm tin về một tương lai tươi sáng và phát triển.
Treo cuốn lịch năm mới ở vị trí trang trọng của ngôi nhà mới, chị Nguyễn Thị Trí sinh năm 1969 ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi ngôi nhà mới khang trang kiên cố vừa được hoàn thành. Trước đây, gia đình chị Trí phải sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của gia đình, cộng đồng và sự hỗ trợ từ chính sách địa phương, ngôi nhà mới với diện tích gần 100m² được hoàn thành với tổng kinh phí lên tới 300 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng được nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương. Ngôi nhà được hoàn thành càng có ý nghĩa hơn khi năm mới đang đến gần. Chị Nguyễn Thị Trí, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình xúc động nói.
Tôi năm nay, Tết năm nay là tôi có nhà mới, tôi rất là phấn khởi. Năm ngoái năm kia là nhà cũ nó rách nát, năm nay được chính quyền địa phương với các cấp đoàn thể quan tâm đến dân, mẹ gia đình tôi nói riêng, tôi rất là cảm ơn. Năm nay là tôi rất phấn khởi.
Với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, ngay từ đầu năm tỉnh đã triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn năm 2023. Với sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành bàn giao 1.598 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo theo đề án của tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 79 tỷ đồng. Đặc biệt, ngoài việc thực hiện theo đề án của tỉnh, các địa phương còn huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng hàng chục căn nhà mới cho các hộ nghèo và cận nghèo. Bà Thảo Thị Dinh, xã Nậm Khát, huyện Mù Căng Chải vui mừng nói.
Tết năm nay nhà mình vui lắm, giờ mình đã có nhà mới rồi, không còn lo mỗi khi mưa bão đến nữa. Biết ơn Đảng, nhà nước, địa phương nhiều lắm.
Bà Lò Thị Mai, xã Hành Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới, phấn khởi cho biết.
Hơn hơi gia đình hơi khó khăn, hộ nghèo. Hơn nước hơi quan tâm.
Cảm ơn các cấp các ngành địa phương đã quan tâm đến chúng tôi. Sang năm mới có nhà mới ổn định, chúng tôi rất phấn khởi và hạnh phúc. Từ giờ chúng tôi yên tâm chăm chỉ làm ăn, nuôi dạy con cái thật tốt. Mỗi ngôi nhà được bàn giao đã lan tỏa niềm vui tới hàng nghìn hộ nghèo trên quê hương Yên Bái để đón một năm mới nhiều khởi sắc, tốt đẹp hơn. Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán, người lao động đều được nghỉ nhiều ngày liên tiếp và có thời gian để sum họp bên gia đình bạn bè. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông gia tăng nếu không được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, trở quá số người quy định. Vì vậy, thực hiện sự chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái, trong những ngày nghỉ lễ này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã bố trí lực lượng phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chương trình. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, xử lý vi phạm về tốc độ trên các tuyến trọng điểm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm theo đúng phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nên số lượng người vi phạm trong các ca tuần tra đã giảm, góp phần hiệu quả trong việc răn đe, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Anh Nguyễn Gia Trang, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Khi rượu bia quá đà, mình sẽ mất kiểm soát và không thể lường trước được tất cả những cái tác hại của nó. Riêng bản thân tôi là đã tham gia giao thông là tôi không nói không với rượu bia.
Anh Trần Viết Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Theo cá nhân mình thì mình sẽ không bao giờ sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Bởi vì tham gia giao thông thì sử dụng rượu bia đó là không an toàn cho tính mạng cá nhân mình và xã hội. Với mình thì hiện tại chế tài xử phạt rượu bia bây giờ là phù hợp và nên nghiêm khắc.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để người dân vui chơi đón Tết an toàn, ngay từ giữa tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, ngăn ngừa các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, chở hàng quá vạch mớm nước an toàn, sử dụng phương tiện không đăng ký đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh cứu đắm. Lực lượng thanh tra giao thông cũng tăng cường công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là phương tiện chở khách đường bộ, đường thủy nội địa ngay tại bến xe, bến tàu, kiểm tra xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, xóa bỏ các bến cóc xe dù. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa trong dịp nghỉ Tết. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an cũng như là Cục Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, thì từ nay đến cuối năm là Công an tỉnh Yên Bái, Ban giám đốc cũng đã thành lập cái tổ công tác chuyên đề là xử lý nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo đúng chuyên đề của Bộ để kéo giảm cái tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Như là cái tổ công tác này thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố và tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm, nhất là cái nồng độ cồn, ma túy và quá tốc độ, quá tải, kích thước phương tiện xe cũng như tốc độ và xe chở người cũng như xe container vi phạm giao thông.
Năm 2023, toàn tỉnh có 7.135 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7.100 trường hợp vi phạm tốc độ. Đây cũng là hai lỗi vi phạm phổ biến nhất và là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông luôn để lại những hậu quả lâu dài cho nạn nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy để bảo vệ tài sản tính mạng cho chính mình và những người xung quanh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.